không thấu suốt được kinh nhân. Vì vậy mà chúng ta lầm lẫn rồi tưởng những cái quả đó nó cũng là thiệt. Cho nên ở đây nói là vọng tưởng hư mị từ vô thủy chẳng lìa tự tâm, nhân duyên vọng tưởng diệt hết thì lìa vọng tưởng, năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán, họ dụng kiến lạc thân đều là tàn thức. Nơi cảnh giới thức thì năng nhiếp thọ và sở nhiếp thọ đều chẳng tương ưng, cảnh giới không thật có, lìa sanh trụ diệt tự tâm sinh khởi, theo vào chỗ phân biệt đó, nó theo vào chỗ phân biệt. Đại huệ Bồ Tát kia chẳng bao lâu sẽ được xem thấy sanh tử và niết bàn là bình đẳng, được đại vi xảo phương tiện và vô khai pháp phương tiện. Đại huệ kia đối với tất cả chúng sanh giới thải đều xem như mộng, chẳng cần nhân duyên, xa lìa cảnh giới trong ngoài, ngoài tâm không còn thấy gì khác. Thứ lớp tùy vào chỗ vô tướng, thứ lớp tùy vào từ địa này đến địa kia, cảnh giới xa muội đó, nghĩa là thấy ngoài tâm không có một pháp nào khác đó. Mà thấy được như vậy rồi á thì mới tùy theo thứ lớp mà vào chỗ vô tướng, rồi cũng tùy theo thứ lớp mà chứng từ sơ địa, nhị địa, tam địa tới thập địa đó. Chẳng đạt được do mê khởi nên vọng thấy có pháp sanh, đạt được vọng vốn là hư dối thì xem đồng phải quyển quá. Nếu cái sai biệt bất giác liền không thì trí bi thuận tánh vô ngại đó. Nếu chúng ta thấy những cái sai biệt của bất giác đó, đều là không, tức là cái cảnh sai biệt do mê mình biết nó là không thiệt, thì cái trí và cái bi nó thuận theo tánh mà không có ngăn ngại. Đây là lập bài chánh kiến tu hành, sở dĩ khác với ngoại đạo tà chấp. Đó là cái lý do người tu theo Bồ Tát hạnh khác với ngoại đạo. Nghĩa là Sa môn, Bà la môn nếu hay đổi mê thành ngộ, thấy tất cả pháp đều không tự sánh như mây nổi vân vân, không có sanh diệt, đã có tất cả tâm tướng trong ngoài chỉ bởi bất giác hư vọng, từ vô thủy toàn thể đều là tâm không có phân biệt. Nếu tất cả các pháp mà biết từ cho cái tâm mê mà hiện, không có một pháp thiệt thì còn gì mà khởi phân biệt hơn thua tốt xấu. Khởi quán như thế rồi thì tất cả tâm cảnh phân biệt liền dứt, tất cả phân biệt ngôn thuyết cũng dứt. Nếu mình thấy được như vậy rồi thì cái phân cảnh, cái phân biệt về cảnh nó dứt, phân biệt về ngôn thuyết cũng dứt. Bởi vì chúng ta bây giờ ngôn thuyết đa đoan á, là bởi vì chúng ta thấy cảnh thiệt đa đoan. Bởi cảnh thiệt đa đoan cho nên mỗi người có một cái nhìn khác. Tôi nói thí dụ cũng như một cái hoa lan ở trong rừng không có tên gì, là nếu có hai người mà họ tìm được cái một thứ hoa lan đó đem về, rồi hai người không biết tên gì, rồi mỗi người sẽ làm sao? Sẽ đặt một cái tên. Rồi hai cái tên đặt ra của hai người, cái mai kia mốt nọ ai đó lại mua cái ông A thì nói theo cái tên A, mua cái ông B thì ông nói theo cái tên B. Về hai người đó đem lại, nó thấy con thứ rồi sao hai tên họ cãi không? Họ cãi thì cái cãi đó từ đâu mà ra ha? Từ đâu mà ra? Từ vọng tưởng của hai người, phải không? Rồi mình không biết cái vọng tưởng đó, rồi mình cứ sống vào vọng tưởng và cãi nhau. Mà cãi nhau rồi tới đâu? Cái hoa lan nó có làm tiếng là tôi là tên này thiệt không? Hay là mình cãi cho đã rồi không tới đâu hết? Vậy mà thiên hạ cứ cãi. Đó là để thấy rằng khi chúng ta mê rồi, chúng ta cứ chạy theo phân biệt. Mà phân biệt cho nên rồi ngôn thuyết. Bây giờ nếu cảnh phân biệt dừng thì ngôn thuyết theo đó cũng dừng. Quán căn thân khí giới hiện tiền đều là tàn thức biến hiện. Như vậy mới thấy căn thân và khí giới, tức là căn kiến sở kiến, đều là từ tàn thức biến hiện. Liền đó cùng với năng thủ sở thủ, cả hai đều không tương ưng, tức là không còn có cái năng thủ với cái sở thủ hợp nhau nữa, tức là nó tách rời. Không còn tất cả cảnh giới sanh diệt, về sau mới từ tử tâm hiện lượng mà khởi các phân biệt. Ngay khi hết cái phân biệt đối đãi sai lầm rồi thì mới đến cái phân biệt của tự tâm hiện lượng, và cái phân biệt đó là phân biệt của trí. Do đó Bồ Tát này chẳng bao lâu được sanh tử niết bàn, cả hai đều bình đẳng. Có lập ra phương tiện đều là vô công dụng, tức là làm phương tiện gì đó là cái phương tiện sẵn vậy chứ không có phải chú ý dụng công. Quán chúng sanh giới duyên khởi là vô sanh, xa lìa tâm cảnh trong ngoài, không thấy có pháp gì ngoài tâm, vào được sơ địa vô phân biệt trí. Bởi vì có cái gì ngoài mình mà khởi phân biệt, cho nên cái không khởi phân biệt mà hằng sáng, đó gọi là vô phân biệt trí. Do đây từ một địa đến một địa, các thứ thiền tam muội thứ lớp được chứng nhập. Hiểu tam giới như quyển, phân biệt quán sát sẽ được như quyển tam muội. Qua tự tâm hiện không chỗ có, được trụ bát nhã ba la mật, xả bỏ sanh kia, tạo ra phương tiện vào kim can vũ tam ma đề. Tùy vào như thân Như Lai, tùy vào như như, có biến hóa thành thông tự tại. Từ bi phương tiện đầy đủ trang nghiêm, bình đẳng vào tất cả cõi Phật, vào chỗ ngoại đạo, lìa tâm, ý và thức. Bồ Tát này thứ lớn chuyển thân liền được thân Như Lai. Đó, đây nói rằng Bồ Tát khi mà thấy tam giới như quyển rồi thì các ngài liền sống được cái như quyển tam muội. Đó, cái như quyển tam muội là gì? Như bây giờ chúng ta nếu ai đó dùng trí thấy tất cả pháp như quyển, không có một pháp thật, thì không có pháp thật thì có cái tâm phân biệt chấp trước gì không? Nếu không có một pháp thật thì cái phân biệt chấp trước nó không, mà phân biệt chấp trước không thì tâm định hay là tâm loạn? À, đó gọi là như quyển tam muội. À, thấy các cảnh nó như quyển thì cái chánh định nó hiện tiền, còn thấy các pháp thật thì cái chánh định không có. Bởi vì thật cho nên mình phân biệt cho nên mình so sánh. À, mà nếu mình được cái như quyển tam muội rồi á, thì qua tự tâm hiện không chỗ có, tức là các pháp đều từ tâm hiện không có thật, thì lúc đó mình trụ được cái bát nhã ba la mật, tức là cái trí tuệ cứu kính. À, rồi xả bỏ sanh kia, tạo ra phương tiện vào kim cang vũ định, vũ samadhe, tức là xả bỏ sanh kia, tức là xả bỏ cái địa vị trước, rồi mình tiến vào cái kim cang vũ samadhe, tức là dần chánh định, rồi tùy vào thân Như Lai, tức là tiến thẳng tới Như Lai. Bởi vì đoạn trước thì nói đi từ địa này tới địa kia, bây giờ đó là đi tới kim cang vũ samadhe đó, tức là tới vào bậc đẳng giác, rồi từ đẳng giác tiến lên diệu giác lại thành. Cho nên nó tùy vào thân Như Lai, rồi tùy vào như như, có biến hóa thành thông tự tại, từ vi phương tiện đầy đủ chân dân, tới đó đầy đủ hết để mà trang nghiêm. Đây là giải thích, đây là tướng từ bát địa đến thập địa. Bát địa đoạn câu sanh ngã chấp hết, chính vô công dụng đạo, việc làm đều dứt. Nghĩa là tới bát địa là cái câu sanh ngã chấp hết. Bởi vì cái câu sanh với cái gì sanh nữa? Câu sanh ngã chấp với cái gì sanh ngã chấp? Bởi vì khi mà chúng ta chấp nó có chia ra hai thứ chấp. Hai thứ chấp, cái chấp mà vừa có mặt mình ở thế gian là sẵn thì cái đó gọi là câu sanh. Rồi câu sanh cũng như câu sanh vô minh vậy đó. Rồi kế đó, cái chấp mà sau khi lớn khôn do học hiểu rồi chấp đó, thì cái chấp đó gọi là gì? Cái phân biệt, tức là cái chấp phân biệt thì giống như cái gì mà kiến đạo diệt đó. Cái phiền não gì kiến đạo diệt, còn phiền não nào mà tới tới cái tu mới diệt đó. Câu sanh phiền não thì tới tu mới diệt, còn cái phân biệt phiền não đó thì cái đó là kiến đạo mới diệt. Thì cái đây cũng giống vậy, nghe phá được cái câu sanh ngã chấp thì trình đó mới chứng vô công dụng đạo, việc làm đều dứt, làm tới không còn có dụng công nữa. Mười phương chư Phật đồng thinh khuyến pháp, mới dùng như quyển quán, mà quán tam giới như quyển, được như quyển tam muội. Tới đó các ngài quá thanh tịnh rồi, rồi lại kẹt ở chỗ thanh tịnh, cho nên Phật mới khuyến khích thấy tam giới như quyển, thì các ngài quán được tam giới như quyển, thì các ngài được ở trong cái như quyển tam muội, qua được tự tâm hiện không chỗ có, tức là không có gì thiệt hết. Tự tâm hiện không chỗ có tức là vô công dụng đạo, chính là hành tướng của bát địa. Đến đây mới được vượt qua, đến cửu địa mới hay thuyết pháp lợi sanh, đến thập địa mới hay phân thân mười phương kính thờ chư Phật. Nói là được vô ngại bát nhã ba la mật, tới đó gọi là vô ngại bát nhã ba la mật đó. Sanh kia là chỉ cho sanh tướng vô minh, từ thập địa về sau dùng trí lực phương tiện của kim cang dự định mà đoạn sanh tướng vô minh, chứng pháp thân Như Lai chân như thường trụ, tự nhiên có bất tư nghì nghiệp dụng, đầy đủ phương tiện, đầy đủ trang nghiêm, vào khắp tất cả cõi Phật, vào chỗ ngoại đạo. Đó, nghĩa là tới thập địa rồi, rồi thì cái sanh tướng vô minh, tức là cái vô minh đầu đó, muốn hết nó thì phải dùng cái trí lực phương tiện kim cang dự định mà đoạn, thì trình đó nó mới hết. Mà đoạn hết cái đó thì gọi là tới cái Như Lai, cái chứng được pháp thân Như Lai. Mà khi chứng được pháp thân Như Lai thì trình đó mới được bất tư nghì nghiệp dụng, đầy đủ phương tiện, đầy đủ trang nghiêm, vào Phật vào ma đều được tự tại hết. Nên nói trên cùng mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới cùng lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Câu này ở đâu nói? Kinh Lăng Nghiêm, mà cái đoạn Bồ Tát Quán Thế Âm ngài nói thì khi mà đi tới cái chỗ cuối cùng đó thì mới được trên cùng mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới cùng lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Đến đây mới gọi lìa tâm ý thức được quả phương tiện nhị chuyển y. Bồ Tát này chống mộ được tự lý, trừ sạch nghiệp lưu, cả hai đều thù thắng, cho nên nói thứ lớp được. Như vậy thì tới đây là mới thật là thù thắng. Tại huệ thế nên muốn được thân tùy nhập của Như Lai, phải xa lìa ấm giới nhập tâm nhân duyên, tạo ra phương tiện sanh trụ diệt vọng tưởng hư dối. Bởi vậy nên Phật hơi khuyến khích, nếu mà muốn được tùy nhập thân Như Lai thì phải đừng có chấp ấm nè, giới nè, nhập nè, rồi đừng có chấp nhân duyên, rồi cái sanh trụ diệt của vọng tưởng hư dối nó hết, chỉ có tâm thẳng tiến quán sát lỗi hư ngụy từ vô thủy nhân tập khí vọng tưởng. Thì mới biết rằng tất cả cái lỗi hư ngụy từ hồi nào đến giờ đó gốc từ cái vọng tưởng, thói quen của vọng tưởng mà ra cái gì hết á. Cho nên quý vị mới thấy cái chỗ chủ yếu tu á là phải dừng sạch vọng tưởng, phải không? Vì tập khí vọng tưởng mà nó tạo ra không biết bao nhiêu thứ nghiệp, mà không biết bao nhiêu thứ nghiệp cho nên có bao nhiêu thứ chúng sinh rồi khổ đau. Bây giờ muốn dứt hết những cái sinh tử đó thì phải dứt vọng tưởng. Mà nó dứt cho vọng tưởng không thiệt thì chúng ta chỉ biết mặt nó rồi nó tự hết. Suy nghĩ ba cõi không thật có, được Phật địa vô sanh, đến tự giác thánh thú, tự tâm tự tại, đến vô khai phát hạnh, như hạt châu mani tùy theo các sắc. Cái chỗ vô khai phát hạnh đó, tức là cái hạnh không có do khai phát mà có. Ví dụ như cái hạt châu mani, hạt châu mani thế nào mình không biết, nhưng bây giờ mình nói ví dụ như là một cái gì cái cái thứ lưu ly mà gọi là tròn, thấy không? Những cái thứ làm lưu ly mà trong sáng tròn, một cái hạt lưu ly tròn mình để, rồi bên này có mặt miếng giấy màu xanh, bên này có miếng giấy màu vàng, đây miếng giấy màu đỏ, đây có miếng giấy màu đen, tất cả bốn phía năm phía đều có năm màu, thì năm màu ở ngoài đó nhìn trong cái hạt châu mani sẽ thấy sao, có hay không? Như vậy thì hạt châu nó có dụng tâm dụng ý đem cái màu đó hiện ra trong mình nó hay không? À, nghĩa là ở bên ngoài có thì ở trong tự hiện, không có dụng công, phải không? Cũng như vậy, nếu khi chúng ta tu mà tới cái chỗ quả vị này rồi, quả vị vô khai phát hạnh, cái hạnh không phải đợi khai phát mà có, mà đối cảnh đối duyên thì tự nhiên nó có hả, chứ không có phải đợi khai phát. Nên nó tùy nhập tâm vi tế của chúng sanh, dùng quá thân tùy tâm lượng mà độ. À, nghĩa là biết rõ tâm vi tế chúng sanh thế nào, rồi tùy theo đó quá thân theo tâm lượng họ mà độ họ. Các địa thứ lớn tiếp nối dựng lập, thế nên đại huệ tự cách đàn là thiện, phải nên tu học. À, bởi vì khi mà dựng ra cái thứ lớn sơ địa nhị địa cho tới thập địa vân vân, đó là phương tiện, mà phương tiện đó là vì độ người ta cho nên mới phương tiện lập. Đây là kết luận chỉ lại phương tiện tu hành. Câu tâm nhân duyên, tâm là thức tâm, nhân duyên là các thức hai loại tâm, nghĩa là ấm giới nhập các tâm nhân duyên khởi ra phương tiện, tất cả thanh diệt phương phân biệt thứ giới nên phải xa lìa. Đó, tức là cái tâm nhân duyên là cái tâm phân biệt thứ giới, cái tâm đó nên xa lìa. Đã xa lìa rồi phải trụ nơi duy tâm, lại không có lối trẻ. Khi xa lìa được cái tâm phân biệt rồi thì phải trụ ở duy tâm, tức là các pháp không có ngoài tâm có, phải thấy rõ như vậy, lại không có lối trẻ, không có cái lối nào khác hơn. Đó, chứ đừng có thấy vậy rồi nói mình phải luyện thành thông, phải luyện cái gì. Thẳng tiến là không, là nói không có lối trẻ, tức là dùng tâm này quán sát lỗi vô minh phát nghiệp, cùng phân biệt nhân pháp tất cả tập khí khởi ra nhân tướng. À, bởi mình thấy rõ từ vô minh rồi phát ra nghiệp, rồi từ phát ra nghiệp rồi phân biệt nào là người, nào là cảnh, tất cả những đó thành thói quen, mà thành thói quen cho nên khởi ra cái tướng người tướng pháp. Suy xét tam giới như quyển, đạt đến Phật địa vô sanh, đến tự giác thánh trí, được tâm tự tại vô công dụng hạnh. À, nếu mà mình biết rõ, xét rõ tam giới nó là như quyển như quá, thì như vậy thì mình mới có thể đạt đến Phật địa vô sanh được. Rồi đến đó thì cái tự giác thánh trí của mình nó mới thành tựu, rồi được cái tâm mình tự tại, được cái hạnh vô công dụng. Như hạt châu mani tùy cách sát, tùy nhập tâm chúng sanh, dùng quá thân tùy chỗ thọ nhận của tâm lượng chúng sanh mà vì họ phá độ, y các địa phương tiện dựng lập. À, nghĩa là đến cái bậc này rồi thì trình đó mình mới thấy được cái tâm niệm chúng sanh, rồi tùy tâm niệm của họ mà mình quá hiện mọi phương tiện để độ họ. Tự tất đàn này phải nên tu học. Tự tất đàn là gì? Tất đàn là pháp thí, tức là cái pháp thí này các ông phải nên tu học. Tóm đó, phương tiện tu hành trước phải phát minh hai thứ: sanh diệt đều do bất giác từ vô thủy, bèn thành hư dối, trụ nơi duy tâm liền trừ được tập khí đã khởi, và hai cái chướng nhân pháp, nhân chướng pháp chướng, mới biết ba cõi vốn là không, liền đó được vô sanh chẳng do công dụng. Như vậy thì ở đây nói rằng cái quả vị của Bồ Tát tiến lên Phật phần lớn là tu thấy các pháp như quyển, phải không? Mà tại sao thấy các pháp như quyển? Vì biết các pháp từ tâm vọng khởi, mà đã từ tâm vọng khởi thì làm sao là thiệt? Bởi mê không thấy được cái chân thức, hay là không thấy được Như Lai Tạng, cho nên rồi bất giác vọng khởi. Từ bất giác vọng khởi có năng kiến sở kiến, cho nên mới có tàn thức đối đãi lập ra các pháp, biết rõ các pháp từ mê mà lập, cho nên không thiệt. Mà không thiệt thì mình liền biết gốc từ mê, mà biết gốc từ mê thì đó là tiến lành trên cái quả vị Bồ Tát, không bị ngoại cảnh chi phối nữa. Đó là chỉ cái hướng để mình đi từ Bồ Tát đến cái quả vị Phật. Nếu khéo ứng dụng thì sẽ được kết quả như cái lời trong kinh Phật dạy. Nhị
nguyện dĩ thử tâm Phật, Bồ Tát cảnh giới sở duyên chẳng hòa hợp do tự tâm hiện vân vân. Là đoạn đầu này thì ngài đại huệ hỏi Phật, hỏi về cái tướng tâm ý ý thức ở trong di thức học. Nói tâm là chỉ cho tàn thức, ý là chỉ cho ý căn, ý thức là chỉ cho thức thứ sáu. Rồi như vậy cái nào thuộc về tâm, cái nào là ý, cái nào là ý thức, rồi năm pháp ba tự tánh thì sao sẽ giải thích đó, việc trở thành của tất cả chư Phật Bồ Tát. Nên đó là cái cảnh giới, là cho trở thành của Phật của Bồ Tát, mà tất những cái tất cả những cái đó là do tự tâm mình hiện. Cái hiển bài tất cả Phật thuyết thành tướng chân thật, tất cả Phật nói tâm. Như vậy thì tất cả những cái tướng mà Phật nói ra đó đều là tướng chân thật, để hiển bài được cái thuyết tất cả là do tâm. Vì các đại Bồ Tát ở trên núi Malaya nằm trong biển thuộc nước Lăng Già nói: Như Lai khen ngợi biển sóng tàn thức cảnh giới pháp thân. Như Lai khen cái biển sóng tàn thức, tức là cái thức thứ tám, nó chứa đựng các cái dòng chủng tử sinh diệt, cho nên ví dụ biển sóng tàn thức. Và khi trở lại cái thể của nó, tức là Như Lai Tàng, thì gọi đó là pháp thân. Đây giải thích ở trước đã phát minh tàn thức và chuyển thức, y nơi bất giác chẳng đồng với vị nhân của ngoại đạo. Vì tất cả Bồ Tát dựng lập lý chi tâm để khởi phương tiện tu hành. Nói rằng chuyển thức, y tàn thức và chuyển thức y nơi bất giác. À, nghĩa là sở dĩ có tàn thức là thức thứ 8, diễn thức là 7 thức kế đó, là từ nơi bất giác mà có ra. Nó không đồng với cái dị nhân của ngoại đạo. Dị nhân ngoại đạo tức là ngoại đạo nói tất cả cảnh giới và con người từ cái này hoặc từ cái kia nó tạo thành. Còn ở đây nói tất cả cảnh giới và con người từ cái bất giác, tức là từ mê tâm mà hiện, chứ không phải từ cái nhân nào khác, cho nên nó không có nhân khác. Vì vậy mà nói không đồng với dị nhân của ngoại đạo. Vì tất cả Bồ Tát dựng lập lý duy tâm, tức là tất cả tàn thức, diễm thức và cảnh giới đều là từ tâm khởi, mê tâm mà hiện, chứ không có cái cảnh ở bên ngoài, cũng không phải do ai tạo ra, cũng không phải bởi cái gì dựng lập. Đây là hỏi tâm, ý, thức, năm pháp, ba tự tánh, là ý ở chỗ nói rộng về sanh nhân của tám thức. Sanh nhân tức là cái nhân sanh ra của tám thức, để hiển bài một tâm chuyển biến thành tướng khác và chẳng khác, thành tựu biển sống tàn thức, cảnh giới pháp thân. Để hiển bài một tâm mà chuyển biến thành ra có cái tướng khác, từ một tâm mà khi mình mê nó chuyển biến ra thành có những cái tướng khác và chẳng khác, ví dụ cũng như là biển sống, cảnh giới pháp thân. Bởi vì tất cả sống ở dưới biển, khi mà nó nổi sóng lên rồi thì sóng nó là một hay nó là nhiều, rồi khi lặn xuống nó là một hay là nhiều? Một hay nhiều? Một cũng trật nữa. Nghĩa là có một lượng sóng đối với hai lượng sóng. Còn giờ tất cả sóng lặn là biển, không nói là một là hai, phải không? Kinh Lăng Nghiêm mình học rồi đó. Nghĩa là tất cả lúc mà mở rồi thì nói là cái khăn, chứ không nói một nó hai gì nữa hết đó. Có một lúc thì đối với hai lúc, phải không? Còn nếu mà hết lúc rồi thì không còn có cái tên một nữa, huống nữa là khác. Vì vậy cho nên khi mà sống thức nó lặng rồi thì cái pháp thân, thì sống tàn thức lặng thì cảnh giới pháp thân không có một. Câu tất cả chư Phật nói vân vân, nghĩa là sở hành thánh trí của chư Phật Bồ Tát lìa tất cả tâm cảnh hiển bài chân thật. Đây là chư Phật giải tâm lệ, nghĩa là lìa tất cả tâm cảnh đối đãi, hiển bài cái chân thật. Tâm và cảnh nó không có thiệt, từ cái bất giác mà ra như vậy đó, để cho mình biết trở về chân thật. Đó là cái chủ yếu Phật dạy do nơi tâm. Biển sóc nó sống tàn thức, cảnh giới pháp thân là hiện lượng của tự tâm toàn vọng toàn trên, chẳng phải chỗ suy nghĩ biết được. Nói rằng cái hiện lượng của cái tự tâm nó là toàn vọng, là toàn trên. Nói mấy cái đó nghe khó hiểu quá, phải không? Cái chỗ đó không thể suy nghĩ được. Cũng như khi mà chúng ta thấy sóng nó nổi dậy khắp cả mặt biển thì toàn biển là sóng, nhưng mà mình nhìn ngược lại toàn sóng là biển hay là nước, phải không? Như vậy nói cách khác là toàn nước là sóng khi gió nghiệp thổi, phải không? Toàn nước là sóng, còn khi lặng thì toàn sóng là nước, hai cái nó không có rời nhau. Như vậy thì sóng và nước khi mê thì tàn thức với giấy động là sóng, phải không? Khi ngộ thì cái dòng sóng tàn thức lặng đi thì đó là pháp thân. Như vậy thì sóng đối với biển hay là sóng đối với nước, cái nào thiệt hơn cái nào? Khi nổi sóng nước có mất không? mà khi hết gió sóng lặng thì sóng mất rồi còn như vậy thì cái sóng đó, nó có khởi nó có diệt, trên nước có khởi có diệt không? Khi sóng dậy nước cũng không mất, mà khi sóng lặng nước cũng không theo, phải không? Như vậy thì đứng về mặt nước ấy, thì trước sau vẫn là nước, còn sóng thì khi có khi không. Bởi vậy nên chúng ta bây giờ đương sống với cái sanh diệt của tàn thiết, chạy theo cái dòng sanh diệt. Thì sanh diệt đó nếu nó lặng, nó trở về cái pháp thân hình Như Lai tàn, thì khi nó đương giấy động đó, cái Như Lai tàn là pháp thân của pháp không. Bởi vậy hiểu cái đó rồi mới thấy cái tu, cái vọng thức là không thiệt, phải không? Trước nó không, duyên theo duyên nó mới có, rồi hết duyên thì nó mất. Thì như vậy cái đó là cái không thiệt. Giống như sống, tuy mình xuống biển mình thấy sống màu màu, chứ mình biết sống là không thiệt, phải không? Còn nước thì sao? Nước thì lúc nào cũng hiện hữu, dù có sống không sống, nước cũng không mất, không thiếu, phải không? Cũng như vậy, khi chúng ta mê chạy theo dòng sống thiết, nó lăn xăng lộn xộn, mà cái tâm thể cũng không mất, cho nên cái hiện lượng của tâm toàn vọng và toàn chân như vậy đó. Toàn vọng tức là khi mê thì hiện lượng nó theo vọng, mà khi ngộ thì vọng lặng thì trở về chân, chứ không có rời nhau, mà cũng không có thiếu vắng lúc nào hết. Năm pháp là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu mà ta hỏi trong kinh Lăng Già nói năm pháp là gì thì mình nhớ: một là danh, hai là tướng, ba là vọng tưởng, bốn là chánh trí, năm là như như. Đó là năm pháp. Như vậy thì danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như, ba cái đầu đó nó thuộc về loại gì? Loại mê, phải không? Mà hai cái sau đó là loại giác. Chánh trí đi tới như như đó là giác, còn vọng tịch, danh tướng và vọng tưởng đó là mê. Cho nên ở đây nói năm pháp là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như, ba tánh là biến kế, chấp, y tha khởi, duyên thành thật. Năm pháp ba tự tánh này ở trong tâm, ý, ý thức y theo mê ngộ mà chuyển biến, y theo mê ngộ mà chuyển biến. Mê thì chánh trí trở thành vọng tưởng đó. Khi mê thì chánh trí nó không có hiện, mà nó sống với vọng tưởng. Và như như á, nó chuyển thành ra danh và tướng. Còn khi mê thì viên thành, trong ba tự tánh viên thành lầm làm biến kế và yêu tha, làm diễn ra cái đó. Ngộ thì danh tướng tức là như như, vọng tưởng lại thành chánh trí, còn biến kế y tha chuyển thành viên thành. Chỉ khoảng sát na trên vọng lẫn hiển, danh khác mà thể đồng. Tại sao nói khi mê thì chánh trí trở thành vọng tưởng, rồi như như chuyển thành danh tướng? Như bây giờ chúng ta thử hỏi tất cả cái danh, cái tướng ở trên thế gian này nó là như như hay nó là vọng tưởng? Nó là như như hay là vọng tưởng? Nếu nó đi theo vọng tưởng thì nó là mê, phải không? Còn nó đi theo chánh trí thì nó là như như. Tại sao? Bởi vì khi mình tỉnh rồi thì tất cả sự vật mình không còn chạy theo danh, không còn chạy theo tướng của nó nữa, mà đạt được tất cả đều từ tâm hiện. Nó không danh tướng, thế gian không có thiệt, từ tâm hiện. Vì vậy mà mình thấy tất cả danh tướng là như như. Còn nếu mà mình không có tỉnh, mình mê thì mình cứ thấy theo danh tướng rồi khởi rồi vọng tưởng. Bởi vì từ danh rồi mình xét tướng, rồi do đó cho nên vọng tưởng nó đi với cái danh và tướng, còn chánh trí thì nó đi với cái như như. ha. Còn khi mê thì cái viên thành là cái chân thật, mà biến thành cái biến kế và y tha. Còn khi ngộ thì biến kế y tha nó trở thành là viên thành ha. Bởi vậy cho nên cái ví dụ mà con rắn dây luộc mà tưởng là con rắn đó, cái ví dụ đó nó cụ thể rõ ràng nhất. Nghe khi mình đi trời tối thấy sợi dây luộc bỏ ngang đường quanh quanh co co đó, mình nói là cái gì? À, khi dây luộc mà nói là con rắn lúc đó làm sao? Do điều kiện gì? À, do cái đêm tối, phải không? Sợ sợ nhận định sai lầm, phải không? Do đêm tối rồi nhận định sai lầm cho nên sợi dây tưởng là con rắn. À, bây giờ tới đèn đuốc mình đốt lên sáng rồi, thì khi sáng rồi thì thấy sợi dây là sợi dây, không còn con rắn nữa, phải không? Thì như vậy khi nào mình biết nó là sợi dây á, thì nhờ cái ánh sáng, mà ánh sáng đó là trí tuệ. Như vậy thì có trí tuệ hay là có chánh trí thì mới trở thành ra như như hoặc là viên thành. À, còn nếu mà mình không có cái chánh trí thì tức là mình đi theo biến kế và y tha. Mà khi biến kế thì có cái gì? Nghĩa là hiểu lầm sợi dây là con rắn, lúc đó nó có cái gì thêm không? Có cái sợ hãi, phải không? Nghĩa là hiểu lầm là có cái sợ hãi, mà sợ hãi là khổ đau, phải không? Con rắn, sợi dây mà tưởng là con rắn thì lúc đó hoảng lên sợ hãi, mà sợ hãi là khổ đau. Còn nếu sợi dây thấy biết rõ là sợi dây thì cái sợ hãi khổ đau còn không? À, như vậy thì cái khổ đau sợ hãi chỉ có trong lúc mê, chứ còn nó không có trong lúc giác. Bởi vậy cho nên mình ngạc nhiên, mình thấy chư tổ có những vị bị hành hạ khổ sở, bị chặt đầu nhân dân, thì mình thấy mình giỡn người quá, phải không? Mình kinh quá. Nhưng mà các ngài sợ không? À, các ngài không sợ. Thì như vậy mới thấy rằng cái sợ là lúc còn ở trong mê, chứ còn hết mê thì hết sợ. Bây giờ mình nghe thấy chết mình có sợ không? Sợ nhiều ít. Nghe nói tới cái chết thì coi bộ một màu trời ảm đạm, phải không? Không còn cái gì tươi sáng nữa hết. Còn với các tổ thì in chết là chết, phải không? Cười trước khi chết. Đó, như vậy để thấy cái mê và cái giác nó khác nhau. Đó, bên mê thì khổ đau sợ hãi, sợ hãi khổ đau. Bên ngộ thì tỉnh giác hết đau khổ. Đó, vì vậy cho nên cái tu quan trọng là ở chỗ đó đó. Vì vậy nên ở đây mới nói lấy hai cái, tức là năm pháp và ba tự tánh, để so sánh cho mình biết cái nào là ngộ, lúc nào là ngộ, lúc nào là mê. Ngộ thì cái gì trở thành cái gì, mê thì cái gì chuyển thành cái gì, cho mình thấy rõ vậy. À, như vậy thì mê ngộ nó chuyển, chứ không có phải thì cái cảnh đó nó chuyển. Tự cái mê và cái ngộ của mình, sợi dây luộc nằm ngang đường thì sợi dây luộc là sợi dây luộc, phải không? Mà mê thì nó rắn, ngộ thì biết là dây luộc. À, nó có đổi thay gì không? À, nó cũng vẫn là nó đó. Hiểu vậy thì mới thấy muôn pháp ở giữa này gốc từ mê ngộ mà sanh ra khổ đau hay là hết khổ đau, chứ không phải muôn pháp nó làm cho mình khổ đau hay là nó làm cho mình hết khổ đau. Rồi đọc tiếp không về. Thứ hai, phân biệt nhân duyên bất giác của tám thức. Khi ấy Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ, vì có bốn nhân duyên nên nhãn thức hiển. Thế nào là bốn? Nghĩa là một, tự tâm hiện nhiếp thọ bất giác. Hai, lỗi hư ngụy từ vô thủy do tập khí chấp trước sắc. Ba, thức tánh tự tánh. Bốn, muốn thấy các thứ sắc tướng. Này Đại Huệ, đó gọi là bốn thứ nhân duyên, dòng nước tàn thức và sóng chuyển thức sanh. À, sở dĩ tàn thức và các chuyển thức liên miên tiếp tục là bởi bốn nhân duyên này. Nguyên nhân thứ nhất là tự tâm hiện, nhiếp thọ bất giác. Bởi vì tự tâm mà khởi lên cái bất giác, cho nên cái đó là cái nhân thứ nhất. Rồi khi có bất giác rồi, cái khởi ra những cái hư ngụy từ vô thủy, những tập khí chấp trước, đó là cái thứ hai. Tức là đuổi theo các cái sắc do tự tâm hiện, rồi mình cứ như vậy mà đuổi theo mãi mãi, những cái hư ngụy từ vô thủy tới giờ tiếp tục mãi không dừng. Rồi cái thứ ba là thức tự tánh, là tánh tự tánh, tức là cái tự tánh của thức nó hay phân biệt tất cả sắc. Bốn là muốn thấy các thứ sắc tướng. Đó, bây giờ tất cả chúng ta muốn thấy sắc tướng không? Mắt có muốn thấy, tai có muốn nghe không? Bởi vì luôn luôn là sáu căn mình nó muốn tiếp xúc với sáu căn. Nói sắc tướng là nói đại diện, chứ còn luôn luôn là sáu căn nó đuổi theo sáu căn. Có khi nào nó không muốn đuổi theo không? Chắc ít muốn đâu, phải không? Nghĩa là ngồi một mình không có tiếng gì, không có hình sắc gì, không có cái gì đến với mình, ngồi mình hoài buồn không? Có buồn không? Không thấy ai đi, không nghe ai nói, không thấy cái gì, không ngửi được cái gì, không nếm được cái gì, có buồn không? Nếu mà không thấy thì cũng muốn nghe, nếu không nghe thì cũng muốn ngửi, không ngửi thì cũng muốn nếm, phải không? Nghĩa là nó không có cái gì hết, sao kiếm gì nhậm bậy cho vui miệng. Nghĩa là luôn luôn là nó đuổi theo, không có cái này, không có cái này là có cái kia, chứ không bao giờ mà mình chịu dừng lại đối với pháp trần. Đó là cái bệnh mà không thể nào mà thiếu được ở mọi người chúng ta. Đó, cho nên Phật mới kết luận, này đại huệ, đó gọi là bốn thứ nhân duyên: dòng nước, thức tàn thức và sống chuyển thức sanh. Nào, bởi bốn nhân duyên đó mà tàn thức và các chuyển thức nó tiếp tục không dừng. Thì cái điều này nó hết sức là cụ thể. Tất cả chúng ta nhớ là theo dõi cái tập khí hư ngụy từ vô thủy đối với các sắc tướng chấp trước nữa. Nào, cho những sắc tướng là thiệt, rồi mình đuổi theo, rồi mình lúc nào cũng nhớ, cũng xong, cũng theo dõi nó. Vì vậy mà mình quên mất cái bản tâm, mình cứ chạy theo bên ngoài. Mà tất cả những cái dòng sắc tướng đó là thiệt hay là giả? Nó là giả mà mình cứ thích theo nó, cho nên mình bị quay cuồng trong cái giả. Giải thích đây là nói chung thân nhân của tám thứ thứ. Nói chung cái nhân sanh ra của tám thứ thức, bốn thứ nhân duyên chung sanh làm cho tám thức sanh khởi. Bởi vì thế bốn thứ nhân duyên chung làm cho tám thức sanh khởi, tức là chung hợp bốn nhân duyên này làm cho tám thức sanh khởi. Cái